quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin hôm nay sẽ loan một số tin chính sau. Victoria ghi nhận 49 ca nhiễm coronavirus mới trong một ngày. Những người đang cách ly sẽ phải làm xét nghiệm bắt buộc. Hơn nửa triệu người Ấn Độ dương tính với COVID-19. Các bệnh viện tại đây đối mặt với tình trạng quá tải. Và Bộ Tài chính Việt Nam đề nghị giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay để cứu giúp ngành hàng không. Sau đây là nội dung chi tiết. Tất cả những người trở về tiểu bang Victoria đang cách ly tại khách sạn sẽ phải làm xét nghiệm bắt buộc. Đây là quyết định mới nhất từ chính phủ tiểu bang này sau khi Victoria ghi nhận 49 trường hợp nhiễm COVID-19 mới chỉ trong vòng 24 giờ qua. Một trường hợp dương tính với COVID-19 cũng đã được xác nhận là nhân viên làm việc tại đài SBS trụ sở Melbourne CBD. Ngày hôm nay, khu vực văn phòng đã được đóng cửa để làm sạch sâu và dự kiến sẽ mở cửa lại vào ngày mai. Một nhân viên y tá làm việc tại khoa cứu thương trong một bệnh viện ở Melbourne cũng đã xác nhận bị nhiễm coronavirus. Bệnh viện Royal Melbourne nói rằng tất cả những người có tiếp xúc với y tá này đã được thông báo về kết quả xét nghiệm của cô và họ đang nhận được sự hỗ trợ về y tế. Thủ hiến Victoria Daniel Andrews nói rằng bất cứ ai phải cách ly trong khách sạn mà từ chối làm xét nghiệm thì sẽ phải ở lại đó thêm 10 ngày nữa. Ông Andrews nói, tất cả những người rời khỏi nơi cách ly ngày hôm nay đều đã được làm xét nghiệm. Và tất cả những người rời đi từ bây giờ, nếu như họ không đồng ý làm xét nghiệm, thì họ sẽ phải lưu lại khách sạn dưới sự kiểm soát của chúng tôi trong thời hạn 24 ngày, chứ không phải là 14 ngày như trước đây. Tôi không nghĩ sẽ có quá nhiều người lựa chọn phương án đó. Trong khi đó, tiểu bang New South Wales ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 mới. Một trong những ca mới này là một thành viên trong đội vận chuyển hàng không, trong khi hai người khác là những người trở về từ ngoại quốc, hiện đang cách ly trong khách sạn. Một người trở về từ nước ngoài, đang ở khách sạn cách ly tại Tây Úc, cũng đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tổng trưởng các dịch vụ xã hội Anne Ruston chiều hôm nay đã bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ liên bang đang lên kế hoạch tăng vĩnh viễn các khoản trợ cấp thất nghiệp. Bà Ruston đưa ra các bình luận nói trên sau khi hãng truyền thông News Corp đưa tin cho biết đã có một đề xuất được đưa ra trước nội các chính phủ, theo đó đề xuất tăng khoản trợ cấp JobSeeker từ khoảng $40 một ngày lên tới $75 sau khi các gói trợ cấp coronavirus kết thúc vào tháng 9 này. Bà Ruston nói rằng bà không được biết đến kế hoạch nào như vậy.
What I can say about the story that was written today is there is no submission to the effect that has been reported in the paper.
Điều tôi có thể nói về tin tức được viết ngày hôm nay đó là không có bản đề xuất nào có nội dung ở mức độ như được đăng trên báo mà hiện tại tôi được biết đến. Đó là thông tin không xác thực và hiện tại mối tập trung của tôi cũng như của toàn chính phủ đó là giúp người Úc vượt qua đại dịch này. Chúng tôi muốn làm việc với các tiểu bang để mở cửa lại nền kinh tế, để việc làm được tạo ra và người dân có thể trở lại làm việc. Chính phủ liên bang hiện đang cung cấp một khoản trị giá $10 triệu để tăng cường sự an toàn mạng, thông qua cơ quan eSafety Commissioner. Kế hoạch này được đưa ra sau khi ghi nhận mức độ sử dụng mạng Internet tăng mạnh trong suốt thời gian đại dịch. Ủy ban eSafety cũng đã công bố nghiên cứu cho thấy 40% người Úc có những trải nghiệm tiêu cực trên mạng trong quá trình phong tỏa. Khoản đầu tư thêm này sẽ giúp đảm bảo có thêm nhiều người Úc có thể tiếp cận với các hỗ trợ an toàn mạng và giúp ủy ban điều tra thêm các khiếu nại của người dùng. Bộ trưởng An ninh Internet ông Paul Fletcher nói với đài ABC cho hay, lượng sử dụng mạng băng thông NBN đã tăng khoảng 70% trong ngày khi mà có nhiều người học tập và làm việc từ nhà.
In the main, the extra internet usage is a very good thing. The small proportion of human interactions online are bad ones.
Ông Fletcher nói, chủ yếu lượng sử dụng internet tăng lên là một điều tốt, thế nhưng một phần nhỏ trong các hoạt động tương tác trên mạng là tiêu cực, cũng như các tương tác ngoài đời thực. Đó là lý do vì sao eSafety Commissioner có mặt ở đó để hỗ trợ người dân Úc, những người có thể là nạn nhân bị ức hiếp trên mạng hay bị chia sẻ hình ảnh cá nhân mà không có sự cho phép. Chuyển sang tin tức thế giới. 5 tiểu bang tại Hoa Kỳ đã ghi nhận số lượng ca nhiễm coronavirus cao nhất trong ngày, trong khi toàn nước Mỹ đã có hơn 2,5 triệu ca nhiễm bệnh. Florida thông báo 9.585 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, trong khi Arizona ghi nhận thêm 3.591 người dương tính với COVID-19. Nevada tăng gấp đôi số ca ghi nhận kỷ lục trước đó, lên tới 1.099 ca nhiễm mới trong ngày, trong khi South Carolina và Georgia cũng chứng kiến các mức tăng nhiều nhất trong một ngày. South Carolina có 1.604 ca bệnh mới, còn Georgia ghi nhận 1.990 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Tại Hoa Kỳ, hơn 125.000 người đã tử vong do COVID-19 kể từ đầu đại dịch. Tình hình ở Ấn Độ cũng đang trở nên ngày càng căng thẳng, khi mà quốc gia này đã ghi nhận thêm 18.000 ca nhiễm mới chỉ trong ngày hôm qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm coronavirus tại đây vượt quá nửa triệu người. Bộ Y tế nước này cũng xác nhận hơn 300 ca tử vong mới do coronavirus. Như vậy, cho tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 15.000 người chết do virus này ở Ấn Độ. Lo ngại đang dấy lên về việc các bệnh viện có thể trở nên quá tải tại thành phố New Delhi. Thành phố bị virus tấn công nặng nề nhất tại Ấn Độ này chỉ có 13.000 giường bệnh, trong khi dân số hơn 21 triệu người. Thủ hiến Delhi ông Arvind Kejriwal nói rằng giới hữu trách đã không chuẩn bị cho một số lượng tăng ca nhiễm bệnh cao đến như vậy sau khi nới lỏng các hạn chế.
When the lockdown was eased, we had expected that the number of coronavirus infections would go up.
Ông Kejriwal nói, khi lệnh phong tỏa được giảm nhẹ, chúng tôi đã dự kiến rằng số ca lây nhiễm sẽ tăng. Thế nhưng số ca nhiễm tăng ở một mức cao hơn nhiều so với dự đoán. Và trong tuần đầu tháng 6, ở New Delhi chúng tôi chứng kiến một sự thiếu hụt giường bệnh và thiếu thiết bị xét nghiệm. Vì không có đủ giường bệnh, thế nên số lượng ca tử vong cũng đã tăng lên. Liên Hợp Quốc hiện đang cảnh báo rằng hàng triệu trẻ em tại Yemen đang đối mặt với nạn đói trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên toàn thế giới. Đại dịch coronavirus, chiến tranh và sự sụt giảm tài trợ từ quốc tế đã đẩy quốc gia này vào cảnh bần cùng. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ước tính số lượng trẻ em suy dinh dưỡng ở Yemen có thể lên tới 2,4 triệu vào cuối năm nay. Quỹ này đang kêu gọi một khoản cứu trợ y tế và thức ăn trên 54,5 triệu đô la Mỹ để cứu hơn 23.000 trẻ em không bị chết đói. Tổng thư ký các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Mark Lowcock nói với đài Sky News Anh Quốc rằng đây là thời điểm đen tối nhất mà ông từng chứng kiến ở Yemen.
The world has a simple, straightforward choice.
Thế giới có một sự lựa chọn đơn giản và thẳng thắn. Họ có thể nối lại các chương trình tài trợ và cứu sống hàng triệu tính mạng, hoặc họ có thể đứng nhìn đất nước này rơi xuống vực thẳm. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin cho hay, Bộ Tài chính vừa trình chính phủ đề nghị giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay cho đến hết năm 2020. Bộ Tài chính cho rằng điều này sẽ giúp hỗ trợ ngành vận tải hàng không vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Được biết, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay hiện tại là 3.000 đồng một lít. Để giúp các doanh nghiệp hàng không, Bộ Tài chính đề xuất mức thuế này giảm xuống 2.100 đồng một lít, tức là 70% mức thuế hiện hành. Mức thuế này sẽ áp dụng đến hết năm 2020. Báo trong nước dẫn lời chuyên gia kinh tế cho hay, việc giảm giá nhiên liệu bay sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngành hàng không. Cụ thể, do chi phí nguyên liệu đầu vào giảm sẽ góp phần tăng doanh thu và bù chi phí, tổn thất do dịch COVID-19 gây ra cho các doanh nghiệp hàng không. Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Việt Nam, Đại sứ quán Anh Quốc tại Việt Nam đã có đề nghị gửi chính quyền các cấp, đề nghị cho bệnh nhân phi công người Anh hồi hương trên chuyến bay ngày 12 tháng 7 từ Hà Nội. Theo tiểu ban điều trị cho bệnh nhân này, cho đến ngày 27 tháng 6 thì bệnh nhân đã bắt đầu bỏ được khung tập, có thể đi được vài bước ngắn trên đôi chân của mình. Bệnh nhân cũng đang được tăng cường tập phục hồi chức năng, đặc biệt là chức năng hô hấp, tập đứng và tập đi. Bệnh nhân số 91 là phi công người Anh, nhập viện vào ngày 18 tháng 3, đến nay đã trải qua 100 ngày điều trị tại hai bệnh viện. Bệnh nhân này đã phải thở máy, sử dụng thiết bị tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục và đã có thời điểm tính đến phương án ghép phổi, ghép thận để có thể cứu được tính mạng. Bệnh nhân 91 được biết sẽ trở về quê hương là một thị trấn ở Scotland thuộc Vương quốc Anh. Gần đây, công ty bảo hiểm của bệnh nhân này đã chi trả 3,5 tỷ đồng tiền chi phí điều trị cho bệnh nhân giai đoạn tại Bệnh viện nhiệt đới TP.HCM. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Hai 29 tháng 6. Perth sáng sớm có thể có dông, trời mưa cả ngày, 14 đến 20 độ. Adelaide trời nắng đẹp 5 đến 15. Melbourne có sương mù sáng sớm, sau đó nắng đẹp, 3 đến 15 độ. Hobart có mây rải rác, 5 đến 14. Canberra sáng sớm có sương giá, có sương mù, âm 2 đến 13 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle có một vài cơn mưa. Wollongong 10 đến 16, Sydney 9 đến 17 và Newcastle 9 đến 17. Brisbane có mây rải rác, 10 đến 22 độ. Cairns trời mưa, 19 đến 26 và Darwin trời nắng cả ngày, 21 đến 32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự với các tin chính. Victoria ghi nhận 49 ca nhiễm coronavirus mới trong một ngày. Những người đang cách ly sẽ phải làm xét nghiệm bắt buộc. Hơn nửa triệu người Ấn Độ dương tính với COVID-19. Các bệnh viện ở đây đối mặt với tình trạng quá tải. Và Bộ Tài chính Việt Nam đề nghị giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay để cứu giúp ngành hàng không qua đại dịch.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.